đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thanh Phương, Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 22 tháng Giêng 2014. Theo Human Rights Watch, tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong năm 2013 xấu hẳn đi. Tại Thái Lan, bất chấp tình trạng khẩn cấp, biểu tình tiếp diễn ở thủ đô Bangkok. Báo chí quốc tế tiết lộ thông tin về các khối tài sản khổng lồ của giới lãnh đạo Trung Quốc tẩu tán ra nước ngoài. Tại Ukraine, đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã gây ra thiệt hại nhân mạng. Hội nghị Geneva II về Syria khai mạc tại Montreux, Thụy Sĩ. Mỗi ngày một sự kiện, trả đũa về kinh tế, con dao hai lưỡi đối với Trung Quốc. Kính thưa quý vị, tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong năm ngoái xấu hẳn đi, khiến xu hướng tụt dốc được biểu hiện trong mấy năm qua càng trở nên trầm trọng hơn. Đó là nhận định của tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch trong bản báo cáo thường niên về tình trạng nhân quyền trên thế giới được công bố ngày hôm nay.
Trong phần nói về Việt Nam, báo cáo thường niên của tổ chức Human Rights Watch ghi nhận rằng năm 2013 đã được đánh dấu bằng các đợt đàn áp nặng nề và nghiêm trọng nhắm vào những người chỉ trích chính quyền, trong đó có những nhà hoạt động ôn hòa bị kết án tù nhiều năm chỉ vì kêu gọi thay đổi chính trị. Tổ chức nhân quyền Mỹ cũng nhận xét là trong năm qua đã có sự gia tăng đáng kể các ý kiến phê bình qua báo mạng và các phương tiện truyền thông khác. Những người phê bình đã chất vấn về các chính sách của chính phủ, tố cáo nạn tham nhũng của các quan chức, phản đối các vụ tịch thu đất đai, bảo vệ quyền tự do tôn giáo và kêu gọi thiết lập thể chế dân chủ thay cho chế độ độc đảng. Một nỗ lực đáng ghi nhận là kiến nghị 72, ban đầu do 72 nhân sĩ trí thức đứng tên, sau đó đã được hơn 15.000 người cùng ký, kiến nghị sửa đổi hiến pháp Việt Nam để cho phép bầu cử đa đảng. Một nỗ lực khác, theo tổ chức Human Rights Watch, là tuyên bố 258 yêu cầu thay đổi điều 258 của luật hình sự về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, một điều luật thường được áp dụng để đàn áp quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam. Báo cáo thẩm định là hiện có khoảng 150-200 tù nhân chính trị ở Việt Nam, trong đó có 63 người đã bị kết án trong năm 2013, tăng hơn so với tổng số khoảng 40 người ra tòa trong năm 2012. Mà con số này vốn đã cao hơn so với tổng số người bị kết án trong cả hai năm 2011 và 2010. Theo Human Rights Watch, rất nhiều cây bút độc lập, các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền là đối tượng bị chính quyền đàn áp. Báo cáo của Tổ chức Nhân quyền Mỹ cũng đặc biệt chú ý đến nạn bạo hành, tra tấn, thậm chí sát hại tù nhân ở Việt Nam. Tuy nhiên, Human Rights Watch ghi nhận là chính phủ Hà Nội đã có một vài bước đi tích cực trong năm qua, chẳng hạn như ngày 7 tháng 11, 2013, Việt Nam đã ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tra tấn. Tiếp đến ngày 24 tháng 11, chính phủ đã ra nghị định chấm dứt xử phạt hành chính những đám cưới của những người đồng tính, mặc dù luật hôn nhân gia đình sửa đổi vẫn chưa chính thức công nhận hôn nhân đồng tính ở Việt Nam.
Tại Campuchia, hơn 100 người đã biểu tình ngày hôm nay ở Phnom Penh nhân kỷ niệm 10 năm ngày nhà lãnh đạo nghiệp đoàn Chea Vichea bị sát hại. Cuộc xuống đường này là một thách thức đối với lệnh cấm biểu tình do chính quyền đưa ra sau vụ đàn áp đẫm máu cuộc đình công của công nhân dệt may trước đây.
Ông Chivichia, người thường đã kích chính phủ của Thủ tướng Hun Sen, đã bị sát hại giữa thanh thiên bạch nhật vào năm 2004 trước một sạp báo ở Phnom Penh. Vụ ám sát này được các nhà tranh đấu cho là nằm trong mưu toan buộc nghiệp đoàn Free Trade Union của ông phải im tiếng. Các công đoàn viên và công nhân đã tuần hành về phía một công viên nơi tượng của ông Chivichia được dựng lên gần địa điểm ông bị sát hại. Hai bị cáo bị các nhà bảo vệ nhân quyền cho rằng chỉ là vật tế thần trong phiên tòa sơ thẩm đã bị kết án 20 năm tù giam vì tội sát hại ông Chivichia, nhưng cuối cùng đã được tráng án và tha bổng hồi tháng 9 năm ngoái, không có nghi can nào khác bị bắt sau đó. Những người phản kháng cho rằng vụ ám sát này là điển hình cho tình trạng bất khả xâm phạm của các nhóm lợi ích đầy quyền lực. Chivichia đã thành lập Free Trade Union cùng với lãnh tụ đối lập Sam Rainsy, tổ chức nhiều cuộc biểu tình đòi quyền lợi cho các công nhân dệt may. Đầu tháng Giêng, cảnh sát Campuchia đã bắn vào các công nhân dệt may đình công đòi tăng lương, làm ít nhất 4 người thiệt mạng. Hôm sau đó, chính quyền cấm biểu tình cho đến khi có lệnh mới. Tuy vậy, cảnh sát không ngăn cản cuộc xuống đường hôm nay. Các nghiệp đoàn dự định tổ chức một cuộc biểu tình lớn vào Chủ nhật tới, đòi trả tự do cho 23 người bị bắt hồi đầu tháng.
Nhìn sang Thái Lan, phe đối lập đòi Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức vẫn tiếp tục xuống đường ngày hôm nay ở Bangkok bất chấp tình trạng khẩn cấp mà chính phủ vừa ban hành ở thủ đô và vùng phụ cận.
Tuyên bố với hãng tin AFP ngày hôm nay, phát ngôn viên của phong trào biểu tình nói, chúng tôi không quan tâm đến tình trạng khẩn cấp và chúng tôi sẽ tiếp tục biểu tình như thường lệ. Chính phủ đã ban hành tình trạng khẩn cấp kể từ hôm nay và trong 60 ngày ở Bangkok và vùng phụ cận sau các vụ bạo động gây chết người những ngày qua. Với tình trạng khẩn cấp, nhà chức trách Thái Lan có quyền tạm giam bất cứ nghi can nào trong thời hạn 30 ngày và có quyền kiểm duyệt báo chí. Nhưng hôm qua, chính phủ Bangkok không nói rõ sẽ thi hành những biện pháp gì, mà chỉ nhấn mạnh là vai trò hàng đầu sẽ không được giao cho quân đội, khác với lần khủng hoảng năm 2010. Vào năm đó, quân đội Thái Lan đã can thiệp để đánh bật hơn 100.000 người phe áo đỏ, tức là phe thân Thaksin, đang chiếm khu trung tâm thủ đô Bangkok trong suốt 2 tháng, để đòi chính phủ lúc ấy từ chức. Hơn 90 người đã thiệt mạng và 1.900 người bị thương. Thủ tướng Thái Lan Yingluck đã quyết định tổ chức bầu cử trước thời hạn vào ngày 2 tháng 2 tới, thế nhưng ngày hôm nay, Ủy ban bầu cử Thái Lan đã kiến nghị với Hội đồng Bảo hiến là phải dời lại bầu cử. Tình hình Thái Lan lại càng rối ren với việc hôm nay một lãnh đạo của phe áo đỏ thân chính quyền, ông Quan Chai Prayutpana, bị bắn bị thương tại tỉnh Udon Thani, miền đông bắc Thái Lan.
Liên quan đến khu vực Bắc Á, báo chí quốc tế tiết lộ thông tin về các khối tài sản khổng lồ của giới lãnh đạo Trung Quốc tẩu tán ra nước ngoài. Những người thân của các lãnh đạo cao cấp Trung Quốc, trong đó có các ông Tập Cận Bình, Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo, Đặng Tiểu Bình, Lý Bằng, v.v., đã che giấu khối tài sản to lớn tại các thiên đường trốn thuế ở nước ngoài. Tiết lộ này dựa trên cuộc điều tra công phu của Liên minh Quốc tế các phóng viên điều tra có trụ sở tại Washington, được nhiều tờ báo lớn trên thế giới cùng công bố ngày hôm nay, khiến người ta càng thêm nghi ngờ về nỗ lực chống tham nhũng của Bắc Kinh.
Vụ journalist này là phần tiếp theo của chiến dịch Absolute do Liên minh Quốc tế các phóng viên điều tra ICJ khởi động từ tháng 4 năm ngoái, bắt đầu từ sự rò rỉ một ổ cứng chứa các dữ liệu của hai nhà cung cấp dịch vụ vi tính tại Singapore và quần đảo Việt Trinh thuộc Anh với 2,5 triệu tài liệu mật. Trong số 22.000 cái tên được tiết lộ, có thân nhân của các lãnh đạo cao cấp nhất Trung Quốc, chủ yếu là tầng lớp Thái tử đỏ. Hiện diện đông đảo trong danh sách này là các đại biểu quốc hội, những người thân của cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào, cựu thủ tướng Lý Bằng, Đặng Tiểu Bình, Ôn Gia Bảo, đặc biệt là đương kim chủ tịch Tập Cận Bình. Tổng cộng nhà nước Trung Quốc bị thiệt hại khoảng 3.000 tỷ euro do khối tài sản trốn thuế này. Theo ICJ, một đại gia bất động sản kết hôn với chị của Tập Cận Bình năm 2006, sở hữu 50% vốn một công ty đăng ký tại quần đảo Việt Trinh thuộc Anh. Con trai ông Ôn Gia Bảo là Ôn Vân Tùng cũng lập một công ty tại đây năm 2006. Theo một chuyên gia, cho dù các công ty trên có thể không hẳn là bất hợp pháp, nhưng thường là xung đột lợi ích, phục vụ cho các quan hệ ở trung tâm quyền lực. Chủ đề này quá nhạy cảm đối với Bắc Kinh nên hôm nay trang web của ICJ hoàn toàn không truy cập được tại Trung Quốc, cũng như các trang mạng của những tờ báo liên kết với tổ chức này như tờ The Guardian của Anh, Le Monde của Pháp, Empire của Tây Ban Nha hay Minh Báo của Hồng Kông. Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trần Cương đã cho rằng logic các bài viết của tổ chức trên là không thuyết phục, đặt ra dấu hỏi về động cơ của họ.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, luật sư chống tham nhũng Hứa Chí Vĩnh ra tòa. Ngày hôm nay, phiên tòa xử luật sư chống tham nhũng Hứa Chí Vĩnh mở ra tại Bắc Kinh. Người sáng lập phong trào Tân Công Dân, một phong trào đòi các quan chức phải công khai tài sản, bị truy tố với các tội danh, gây rối loạn trật tự công cộng và kêu gọi biểu tình. Đây là một trong những phiên tòa quan trọng được dư luận chú ý theo dõi, đặc biệt vào lúc nhiều tờ báo quốc tế tiết lộ khối tài sản ở nước ngoài của hàng ngàn quan chức Trung Quốc. Ông Hứa Chí Vĩnh giữ im lặng để phản đối phiên tòa giàn dựng này, trong khi ở bên ngoài công an bắt đi nhiều người biểu tình phản đối. Từ Bắc Kinh, thông tin viên của đài RFI Stefan Agard tường trình.
Les fonctionnaires corrompus, ils étaient une petite centaine à réclamer ce matin justice devant le tribunal intermédiaire numéro 1 à l'ouest de la capitale chinoise.
Đã đảo cán bộ tham nhũng, khoảng 100 người đã kêu gọi công lý trước tòa án số 1 nằm ở phía tây thủ đô Trung Quốc. Cuộc biểu tình này nhanh chóng bị giải tán. Công an mặc sắc phục và thường phục xô đuổi những người phản kháng. Một người biểu tình lớn tuổi bị công an sóc nách cắp đi ngay trước mắt chúng tôi. Một sự giải tán không bạo lực trước ống kính máy quay của các phóng viên nước ngoài. Trong chiếc xe lăn ở một phía khác ngoài tòa án, nhà đấu tranh nhân quyền Nghi Ngọc Lan khẳng định ông Hứa Chí Vĩnh vô tội. Bà nói, phong trào Tân Công Dân giúp cho người dân Trung Quốc bảo vệ các quyền của mình, chúng tôi đến ủng hộ ông Hứa Chí Vĩnh. Một người dân khiếu kiện trên lề đường thì gào to, Hứa Chí Vĩnh vô tội, ông là người cứu vãn tự do. Trong đám đông phản kháng, một luật sư cũng bị công an bắt đi. Các nhà báo có mặt bị nhận diện, những công nhân quét đường mặc đồng phục màu cam nhưng không mang theo cây chổi, họ đeo tai nghe thơ thẩn dạo qua những con đường gần đó. Đa số các lãnh đạo phong trào tân công dân đã bị bắt vào mùa hè vừa qua sau các cuộc biểu tình đòi các quan chức công khai tài sản, quyền được học hành cho các công dân không có hộ khẩu ở các thành phố lớn, và nói chung là họ đòi thiết lập nhà nước pháp quyền. Trước tòa án, một nhà ngoại giao châu Âu không che giấu nỗi lo ngại. Liên hiệp châu Âu quan ngại trước tình hình và nhất là quan ngại về ý nghĩa của phiên tòa về tự do ngôn luận. Những phiên tòa khác xử các nhà tranh đấu của phong trào tân công dân dự kiến sẽ mở ra trong 3 ngày kể từ ngày mai, thứ Năm và thứ Sáu, tại Bắc Kinh.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Trong lĩnh vực an ninh, Bắc Triều Tiên vẫn là mối quan ngại lớn nhất về an ninh đối với hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ. Đây là tuyên bố của tư lệnh hạm đội này, Đô đốc Harry Harris Jr. với giới báo chí tại Singapore ngày hôm nay.
Đô đốc Harris Jr. nói, với tư cách là tư lệnh hạm đội, tôi rất quan ngại trước những hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Tôi không biết gì về các lãnh đạo Bình Nhưỡng và tôi cũng không hiểu họ muốn gì. Trong thời gian qua, chế độ Bắc Triều Tiên vẫn thường xuyên đe dọa chiến tranh toàn diện với Hoa Kỳ và các nước láng giềng châu Á. Năm ngoái, Bình Nhưỡng đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba, bất chấp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuyên bố với báo chí tại Singapore hôm nay, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cũng bày tỏ mối quan ngại của ông về việc Trung Quốc vào tháng 11 năm ngoái đã đơn phương thiết lập một vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông, bao gồm cả các đảo do Nhật quản lý, nhưng Bắc Kinh cũng khẳng định chủ quyền. Tuy vậy, Đô đốc Harris Jr. nhấn mạnh là việc thiết lập vùng phòng không đó không ảnh hưởng gì đến hoạt động của hạm đội Thái Bình Dương.
Tại Ukraine, đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã gây ra thiệt hại nhân mạng. Tình hình tại Ukraine đang ngày càng xấu đi. Sáng sớm ngày hôm nay, các vụ đụng độ giữa những người biểu tình và cảnh sát vẫn tiếp diễn. Những người biểu tình ném chai xăng, gạch đá về phía cảnh sát, trong khi đó cảnh sát được lệnh giải tán cuộc biểu tình xung quanh trụ sở của chính phủ và tháo gỡ các hàng rào do người biểu tình lập ra ở thủ đô Kiev. Theo hãng Reuters, văn phòng trưởng lý Ukraine cho biết là có 2 người biểu tình bị bắn chết. Người thứ 3 thiệt mạng vì ngã từ trên mái nhà xuống. Vào trưa nay, chính quyền đã điều động một xe tăng đến phá hủy các hàng rào do những người biểu tình lập ra. Hoa Kỳ và châu Âu bày tỏ quan ngại trước các diễn biến mới ở Ukraine. Sứ quan Mỹ tại Kiev thông báo hủy bỏ giấy phép nhập cảnh đối với nhiều người Ukraine, nhưng không cho biết đó là những đối tượng nào. Washington đang xem xét các biện pháp trừng phạt nhắm vào những quan chức Ukraine chịu trách nhiệm về các vụ trấn áp người biểu tình. Còn Liên hiệp châu Âu bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về thông tin có người biểu tình bị bắn chết, kêu gọi chấm dứt ngay các hành động bạo lực, chính quyền và đối lập cần phải đối thoại với nhau. Cũng trong ngày hôm nay, Tổng thống Ukraine, ông Viktor Yanukovych, đã chấp nhận đối thoại với phe đối lập để tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Liên quan đến Syria, ngày hôm nay, Hội nghị quốc tế về Syria được gọi là Geneva II, khai mạc tại thành phố Montreux của Thụy Sĩ dưới sự chủ trì của Liên hiệp quốc. Sau nhiều tháng thương lượng rằng co dàn xếp, cuối cùng các đối tác chính cho cuộc xung đột tại Syria đã chấp nhận đến dự hội nghị nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng đã kéo dài từ 3 năm qua. Phiên khai mạc hôm nay chỉ là thủ tục, các nội dung chính sẽ được thương lượng kể từ thứ Sáu tại Geneva. Từ Montreux, thông tin viên của đài RFI Sami Boukhelifa tường trình.
Le processus de Genève II est entièrement piloté par les Nations Unies.
Tiến trình hội nghị Geneva II hoàn toàn do Liên Hiệp Quốc chủ trì. Trong ngày đầu tiên của hội nghị, không có chuyện để cho các đại diện của chính quyền Bashar al-Assad và phe đối lập có bất kỳ tiếp xúc trực tiếp nào, có nguy cơ làm cho hội nghị thất bại. Hôm nay, mỗi bên đọc một bài diễn văn và bên kia chỉ ngồi nghe mà không được có phản ứng. Một khi xong phần thủ tục, các vấn đề chính sẽ được bắt đầu vào thứ Sáu tại Geneva, và đó sẽ là lần đầu tiên trong cùng một phòng họp đại diện của chính quyền Damascus và phe đối lập sẽ thương lượng trực tiếp với nhau, một cuộc đối thoại giữa những người Syria. Đại diện nước ngoài duy nhất có mặt trong cuộc đối thoại này sẽ là đặc sứ của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, ông Lakhdar Ibrahim. Mục đích của cuộc thương lượng là cải thiện điều kiện sống của người dân Syria, thiết lập các hành lang cứu trợ nhân đạo, trao đổi tù binh, tiến hành ngưng bắn ở các địa điểm khác nhau trên lãnh thổ Syria, và điểm cuối cùng, quan trọng hơn cả, là vấn đề quá độ chính trị, với ẩn số lớn nhất là Tổng thống Bashar al-Assad sẽ ở lại hay phải ra đi.
Sami Boukhelifa, Montreux, RFI.
AFP cho biết phiên khai mạc đã diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Khẩu chiến đã diễn ra quyết liệt giữa đại diện của chính quyền Damas và phe đối lập. Chủ tịch Liên minh đối lập Syria, ông Ahmad Jarba, đã kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad từ chức, trao quyền hành, kể cả các đặc quyền, chỉ huy quân đội, an ninh cho một chính phủ chuyển tiếp, và chính phủ này chịu trách nhiệm đặt ra những nền tảng đầu tiên cho một đất nước Syria mới. Trong khi đó, Ngoại trưởng Syria Walid Mualem cáo buộc đại diện phe đối lập là những kẻ phản bội theo đuổi nước ngoài, và ông thách thức là những ai muốn phát biểu nhân danh nhân dân Syria thì hãy tới Syria để chiến đấu chống lại những kẻ khủng bố. Đài truyền hình nhà nước Syria cho phát bài diễn văn của đại diện phe đối lập trên nền hình ảnh các tội ác của khủng bố. Trong lĩnh vực kinh tế, ngày hôm nay, Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 44 khai mạc tại Davos, Thụy Sĩ, với sự tham dự của hơn 40 nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo chính phủ và khoảng 2.500 đại diện các doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức quốc tế, xã hội dân sự, v.v. Đây là dịp để Iran thu hút giới đầu tư khai thác dầu khí sau khi quốc tế giảm bớt cấm vận đối với nước này. Bên cạnh đó, diễn văn của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ được nhiều người chú ý. Bắc Kinh tìm cách trấn an sẽ thực hiện một chính sách phát triển bền vững và tiếp tục cải cách. Diễn đàn Kinh tế Davos sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng Giêng tới đây.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, trả đũa về kinh tế, con dao hai lưỡi đối với Trung Quốc. Là cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới, Trung Quốc tìm cách đánh bóng hình ảnh, tạo dựng uy tín như là một cường quốc có trách nhiệm trên sân khấu chính trị quốc tế và củng cố ảnh hưởng của mình trong lĩnh vực văn hóa thông qua mạng lưới rộng lớn của các viện khổng tử được đặt tại nhiều quốc gia. Thế nhưng, theo nhận định của giới chuyên gia, chiến lược này có nguy cơ thất bại do các biện pháp trả đũa kinh tế thể hiện sự hẹp hòi, ti tiện của Bắc Kinh nhắm vào các nước nhỏ bé có lập trường trái ngược hoặc gây khó chịu cho Trung Quốc. Từ 3 năm qua, Na Uy là nạn nhân của sự bực tức của Trung Quốc sau khi giải Nobel Hòa Bình được trao cho nhà ly khai Lưu Hiểu Ba hiện vẫn ở trong tù. Trong khi đó, quyết định trao giải thưởng hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền Oslo. Bắc Kinh không cần quan tâm đến điều này và đã thẳng tay trả đũa qua việc quyết định ngăn chặn các nhập khẩu cá hồi từ Na Uy. Trước đây, cá hồi Na Uy chiếm 92% thị phần Trung Quốc. Năm ngoái, tỷ lệ này tụt xuống còn 29%. Mặt khác, Trung Quốc còn hủy bỏ chuyến lưu diễn của một đoàn ca kịch Na Uy, trong đó có ca sĩ trẻ Alexander Rybak, người đoạt giải Eurovision năm 2009. Đồng thời, công dân Na Uy không được cấp giấy phép quá cảnh 72 giờ vào Trung Quốc. AFP dẫn lời bình luận của ông Finn Mind, một doanh nhân người Anh tư vấn cho các doanh nghiệp Trung Quốc làm ăn tại châu Âu. Các thủ đoạn dọa nạt này là đặc trưng của cách hành xử thụ động, hung hăng, làm cho Bắc Kinh có vẻ đê tiện và thâm độc, từ ngữ trong nguyên văn. Philippines, nước đang có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc, cũng là nạn nhân của thủ đoạn này. Sau trận bão Haiyan khủng khiếp tàn phá Philippines hồi tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc lúc đầu thông báo trợ giúp $100,000, một con số quá nhỏ đến mức không thể tưởng tượng nổi đối với một cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới. Do bị chỉ trích mạnh mẽ, thậm chí từ công luận trong nước, Bắc Kinh nâng mức trợ giúp lên $1.8 triệu. Tuy vậy, con số này vẫn quá thấp so với mức viện trợ hàng chục triệu đô la đến từ Hoa Kỳ hay Nhật Bản. Trước đó một năm, căng thẳng do tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Bắc Kinh và Manila đã dẫn đến việc Trung Quốc áp đặt một loạt các biện pháp hạn chế nhập khẩu chuối của Philippines. Viện cớ là tìm thấy dấu vết các hóa chất diệt cỏ độc hại trong một số lô hàng. Ước tính thiệt hại của Philippines trong vụ này lên tới $23 triệu. Theo giới quan sát, ngoài vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo, lãnh thổ, những làn danh đỏ mà Bắc Kinh đề ra để trả đũa kinh tế, còn liên quan đến một số chủ đề nhạy cảm như quy chế Đài Loan, vùng tự trị Tân Cương, nơi có đông dân Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc hoặc tất cả những gì liên quan đến lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đức Đại Lạt Ma đang sống lưu vong. Giáo sư James Reilly, chuyên gia về chính trị khu vực Bắc Á tại Đại học Sydney của Úc, nhấn mạnh là Trung Quốc rất quan tâm đến hoạt động của giải Nobel Hòa Bình Đức Đại Lạt Ma, đặc biệt là các chuyến công du của ngài. Thậm chí, các nhà nghiên cứu của Đức trong năm 2010 còn tính được cả hiệu ứng Đại Lạt Ma. Đối với các nước mà giới lãnh đạo tiếp đón Đức Đại Lạt Ma, thì xuất khẩu của họ sang Trung Quốc bị giảm trung bình là 12,5% trong hai năm sau đó. Năm 2009, Cộng hòa Palau, một quần đảo trên Thái Bình Dương, đã chấp nhận đón 6 người Duy Ngô Nhĩ vốn bị giam giữ ở Guantanamo, được Hoa Kỳ trả tự do. Bắc Kinh đã có phản ứng tức thời. Dự án xây dựng khu nghỉ mát trên 100 phòng với sự tham gia của nhà đầu tư Trung Quốc đã bị đình hoãn vô thời hạn. Ngay cả báo chí Trung Quốc cũng phải thừa nhận là cách hành xử nhỏ nhen như vậy đã làm xấu đi hình ảnh quốc gia. Theo một cuộc thăm dò hỏi ý kiến 14.400 người tại 14 nước được Hoàn Cầu Thời báo đăng tải, thì có 29% cho rằng Trung Quốc có thái độ hiếu chiến trong các vấn đề quốc tế. Giáo sư Joseph Nee, Đại học Harvard, Hoa Kỳ cho rằng Bắc Kinh không có được một tầm nhìn rõ ràng về tác hại của những hành động mà họ tiến hành. Trung Quốc có xu hướng giới hạn quyền lực mềm trong lĩnh vực văn hóa thay vì tính tới việc mở rộng quyền lực này trên các địa hạt khác. Sau đây là phần tin bổ sung.
Hôm nay, phát ngôn viên của Tòa Thánh cho biết là Vatican đang nghiên cứu khả năng mở một chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco đến Hàn Quốc vào mùa hè tới. Chuyến viếng thăm sẽ diễn ra những dịp Ngày Thanh niên Thế giới Châu Á ở Hàn Quốc. Phát ngôn viên Tòa Thánh cho biết Philippines, quốc gia Công giáo đông dân nhất Đông Nam Á, và Sri Lanka cũng đã mời Giáo Hoàng đến thăm. Vatican đang nghiên cứu những lời mời nói trên, nhưng cho biết là Giáo Hoàng sẽ không thể đi thăm hai nước đó trong năm nay. Trong cuộc họp báo trên máy bay ngày 31 tháng 7 năm ngoái khi trở về từ Rio de Janeiro, Đức Giáo Hoàng Francisco cho biết Ngài nghĩ trước hết đến châu Á trong các chuyến công du tới, bởi vì đây là châu lục mà trong 8 năm lãnh đạo giáo hội, người tiền nhiệm của Ngài là Giáo Hoàng Benedicto XVI đã không thể viếng thăm. Vào ngày 22 tháng 2 tới, Giáo Hoàng Francisco sẽ tấn phong Tổng giám mục Seoul Andrew Yeom Sojun làm hồng y. Theo hãng tin AFP, việc truyền giáo ở châu Á vẫn là ưu tiên lớn của hai giáo hoàng Francisco và Benedicto XVI. Vatican vui mừng khi thấy quan hệ với Việt Nam được cải thiện, trong khi quan hệ với Trung Quốc thì vẫn không tiến triển. Về môi trường, ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng ở Trung Quốc và các quốc gia đang trỗi dậy khác ở châu Á sẽ làm tăng thêm cường độ của những cơn bão mùa đông tại vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Đây là kết luận của một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature Communication ngày hôm qua. Theo các nhà nghiên cứu, từ giữa thập niên 1990 và kể từ khi nền kinh tế Trung Quốc cất cánh, các cơn bão mùa đông ở miền Đông Bắc Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc có sức gió ngày càng mạnh và kèm theo mưa ngày càng nhiều. Họ nhận thấy đã có mối liên hệ giữa các cơn bão mạnh hơn với nạn ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng do hoạt động của con người.
Thưa quý vị, trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn, sau đó là tạp chí văn hóa Musée Guillemet, Bảo tàng Quốc gia Pháp về các nghệ thuật châu Á, hướng về châu Á của tương lai, RFI phỏng vấn bà Sophie Macariou, giám đốc viện bảo tàng.
Thuốc lá điện tử có đúng là một phương tiện hiệu quả để cai thuốc hay không? Câu hỏi này tiếp tục gây tranh cãi trong giới y tế tại Pháp.
Vào tháng 11 năm ngoái, lần đầu tiên giới y tế tại Pháp ra lời kêu gọi ủng hộ thuốc lá điện tử, xem đây là phương pháp thực sự hiệu quả để tiến tới bỏ hẳn thuốc lá. Trên tờ Nhật báo Le Parisien, số ra ngày 15 tháng 11, 2013, bác sĩ Philippe Prelès, chuyên khoa thuốc lá, đã đăng lời kêu gọi như sau. Với tư cách bác sĩ và nhà chuyên môn y tế, chúng tôi vẫn thường gặp nhiều bệnh nhân là nạn nhân trầm trọng của thuốc lá, và mặc dù chúng tôi nỗ lực cứu chữa, nhiều người trong số họ đã chết hoặc tàn tật suốt đời. Trung bình, 1/2 người hút thuốc lá chết vì thuốc lá. Đó là một vấn đề y tế công cộng nghiêm trọng nhất trên thế giới. Chúng tôi thấy việc sử dụng thuốc lá điện tử ngày càng phổ biến, và rõ ràng việc này đang giúp nhiều người nghiện thuốc lá từ bỏ khói thuốc. Nhưng hiện vẫn còn nhiều định kiến sai lầm cản trở việc phổ biến thuốc lá điện tử, trong khi tiềm năng của sản phẩm này về mặt y tế công cộng rất là to lớn. Lời kêu gọi nói trên được đưa ra sau khi một tạp chí của Pháp mang tên 60 triệu người tiêu dùng báo động là thuốc lá điện tử có chứa những thành tố có thể gây ung thư. Lời kêu gọi của bác sĩ Philip Bradless có chữ ký của hàng trăm bác sĩ khác thuộc chuyên khoa thuốc lá, ung thư, phổi, tim mạch, v.v. Đối với các bác sĩ này, do họ đã nhìn thấy không biết bao nhiêu bệnh nhân bỏ mạng vì thuốc lá, những nguy hiểm tiềm tàng của thuốc lá điện tử là quá nhỏ so với những nguy hiểm của thuốc lá thật, bởi vì khói thuốc lá điện tử không chứa khí CO2, không có chất nhựa thuốc lá và không có các hạt lớn. Những bác sĩ ký tên kêu gọi các đồng nghiệp của họ tích cực tìm hiểu về thuốc lá điện tử, mà theo họ nay đã trở thành một công cụ hiệu quả để chống các bệnh do thuốc lá gây ra. Bác sĩ Preles cho biết trong số những người đến khám để tìm cách ngưng thuốc, có đến 1/3 trong số họ khẳng định chỉ cần thuốc lá điện tử là đủ để họ bỏ thuốc lá. 1/3 thì vẫn cần những phương pháp khác. 1/3 còn lại thì nói là rất là khó bỏ thuốc lá. Nhưng vị bác sĩ này cho biết đây là lần đầu tiên mà ông có thể giúp bệnh nhân bỏ thuốc mà không mất cái thú vui từ làn khói. Tuy không ký tên vào lời kêu gọi nói trên, nhưng bác sĩ Bertrand Duzenberg, tác giả một báo cáo gửi cho Bộ Y tế Pháp, cũng nhìn nhận rằng những thành tố có thể gây ung thư chiếm tỷ lệ rất thấp trong thuốc lá điện tử, tức là chẳng nhiều hơn một ly cà phê, và đối với người hút thuốc, nó giúp làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh và tử vong do thuốc lá.
Tuy nhiên, tranh luận về thuốc lá điện tử đã không dừng ở đó. Cơ quan Y tế cao cấp HAS của Pháp vào ngày hôm qua vừa đưa ra khuyến cáo là để cai thuốc lá nên dùng những phương thức thay thế nicotine dưới dạng băng dán, viên ngậm, kẹo cao su hay thuốc hít hơn là dùng đến thuốc lá điện tử, mà hiệu quả và những nguy cơ tiềm tàng chưa được nghiên cứu thấu đáo.
Theo nghiên cứu của cơ quan HAS, các phương pháp thay thế nicotine đã giúp gia tăng tỷ lệ thành công sau 6 tháng, và nếu kết hợp nhiều phương pháp thì hiệu quả còn cao hơn. Thật ra, cơ quan HAS cũng cho rằng đối với những người nghiện thuốc lá, không chịu sử dụng những phương pháp thay thế nicotine nói trên, thì nên để cho họ sử dụng thuốc lá điện tử, vì dù sao loại thuốc lá này được xem là không nguy hiểm bằng thuốc lá thật. Nhưng cơ quan HAS nhấn mạnh rằng việc sử dụng thuốc lá điện tử phải nằm trong khuôn khổ điều trị cai thuốc với sự hỗ trợ tâm lý. Khác với thuốc lá thường, chỉ được bán trong các tiệm thuốc lá, tại Pháp thuốc lá điện tử được bán ở các cửa hiệu riêng, thậm chí được bán ở những cửa hiệu tạp hóa hoặc những cửa hàng khác. Được xem như là một hàng tiêu dùng bình thường, thuốc lá điện tử không bị ràng buộc bởi những quy định về thuốc chữa bệnh hoặc sản phẩm thuốc lá. Cho nên, cơ quan HAS đề nghị phải tiến hành thêm nhiều nghiên cứu lâm sàng và quan sát để thẩm định tính hiệu quả của thuốc lá điện tử, cũng như xác định xem loại thuốc lá này có độc hại hay không.
Ý kiến của cơ quan HAS đang được rất nhiều người chờ đợi trong bối cảnh mà thuốc lá điện tử đang ngày càng phổ biến tại Pháp. Theo kết quả một cuộc thăm dò gần đây, có đến gần 1/5 dân số Pháp cho biết đã thử dùng thuốc lá điện tử.
Các cửa hàng bán thuốc lá điện tử đang mọc lên như nấm, hầu như nơi nào cũng đầy khách. Dân nghiện thuốc lá thì khoái chí là vì kể từ nay họ có thể phì phèo thuốc lá ở những nơi công cộng, ở văn phòng, thậm chí trên máy bay mà không sợ bị xử phạt, bị quở mắng. Nhưng điều đáng ngại là thuốc lá điện tử đang chiếm lĩnh cả sân trường. Các hiệu trưởng trường trung học tại Pháp hiện rất lo ngại trước việc ngày càng có nhiều học sinh hút thuốc lá điện tử trước cửa trường, thậm chí trong sân trường. Tại Pháp, bên cạnh động từ fumer, hút thuốc lá thường, trong từ vựng vừa có thêm một từ mới, đó là vapoter, tức là hút thuốc lá điện tử. Các hiệu trưởng hiện bất lực, không biết làm sao để ngăn chặn học sinh vapoter trong trường, bởi vì tuy luật hiện hành cấm thuốc lá thường đối với vị thành niên, nhưng còn về thuốc lá điện tử thì chưa có quy định rõ ràng. Người ta lo ngại là vì có ngày càng nhiều học sinh bắt đầu bằng một điếu thuốc lá điện tử, dần dần thành nghiện nicotine rồi chuyển qua hút thuốc lá thường. Có điều một số bậc phụ huynh lại ủng hộ việc con cái sử dụng thuốc lá điện tử, đơn giản chỉ là vì bản thân họ cũng nghiện thuốc lá và vì không thể bắt con bỏ thuốc, cho nên phải khuyên chúng chuyển sang hút thuốc lá điện tử. Đã có người đề nghị chính phủ phải ra luật cấm thuốc lá điện tử ở nơi công cộng, và để ngăn chặn mốt mới này nơi học sinh, trước mắt nhiều hiệu trưởng dự trù sẽ ghi vào nội quy trường một quy định cấm thuốc lá điện tử trong trường, trong khi chờ Bộ Giáo dục Pháp ra một quy định chung trên toàn quốc.
RFI.
RFI.
Đài Paris RFI, Radio France International, trên nền quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Theo Human Rights Watch, tình hình nhân quyền Việt Nam 2013 xấu hẳn đi. Tại Thái Lan, bất chấp tình trạng khẩn cấp, biểu tình vẫn tiếp diễn ở Bangkok. Báo chí quốc tế tiết lộ thông tin về các khối tài sản khổng lồ của giới lãnh đạo Trung Quốc tẩu tán ra nước ngoài. Tại Ukraine, đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã gây ra thiệt hại nhân mạng. Hội nghị Genève 2 về Syria khai mạc tại Montreux, Thụy Sĩ. Mỗi ngày một sự kiện, trả đũa về kinh tế, con dao hai lưỡi đối với Trung Quốc. Thưa quý vị, sau đây anh Vũ sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Hôm nay, Hội nghị quốc tế Genève 2 khai mạc tại Montreux, Thụy Sĩ, nhằm tìm ra lối thoát cho cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài tại Syria gần 3 năm nay. Trong khi đó, tại Ukraine, cuộc đọ sức giữa chính quyền và phong trào phản kháng vẫn tiếp tục sa lầy trong bạo lực. Đây là hai chủ đề chính của các báo Pháp ra ngày hôm nay. Trước hết, xin đến với tình hình tại Ukraine. Kéo dài cả tháng qua, cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine đang trở nên trầm trọng hơn. Những chiếc xe buýt bị đốt cháy, chiến lũy được dựng lên nhan nhản trước các trụ sở công quyền, lựu đạn cay và đạn cao su được cảnh sát bắn ra liên hồi. Người biểu tình trang bị gậy gộc và đá sẵn sàng tấn công lại lực lượng giữ gìn trật tự. Đó là cảnh tượng bạo lực đã được các báo mô tả tại thủ đô Kiev trong vòng 3 ngày qua. Nhật báo Công giáo La Khoa ghi nhận, tại Ukraine, giới truyền thông bị lấy làm mục tiêu, chấn áp. Phóng viên của La Khoa có mặt tại hiện trường cuộc biểu tình đang làm rung chuyển Kiev cho biết, phóng viên ảnh, các biên tập viên báo, quay phim hay là phóng viên điều tra, nói chung tất cả là nhà báo có mặt trong các đoàn biểu tình đều có thể là mục tiêu tấn công của các vụ bạo lực. Tổ chức bảo vệ nhà báo Phóng viên Không Biên Giới hôm qua ghi nhận đã có 36 nhà báo bị thương trong cuộc biểu tình tại Kiev từ 2 ngày qua. Theo ông Johan Bier, chuyên gia về Ukraine của tổ chức này thì trong số đó có những người bị tấn công vô tình nhưng đa số là mục tiêu, có chủ đích của lực lượng giữ gìn trật tự. Nhiều cơ quan báo chí thậm chí còn khuyến cáo các nhà báo không nên đeo biển hiệu khi tác nghiệp ở khu vực xô xát. Theo tác giả bài báo tại Ukraine, làm báo là một nghề nguy hiểm, nhất là khi muốn thực hiện các bài điều tra về hệ thống tài phiệt hay những người có chức có quyền giàu có ở nước này. Họ luôn phải đối mặt với các đe dọa, bị ngồi tù, bị đánh đập. Các vụ tấn công nhà báo đã tăng mạnh từ khi bùng phát phong trào phản kháng chính phủ tại quảng trường Maidan hôm 21 tháng 11 vừa qua. Trong thời gian từ 29 tháng 11 đến mùng 1 tháng 12 năm ngoái đã có tới 40 nhà báo bị thương vì cảnh sát. Điển hình nhất là vụ nhà báo Tatiana Chernoven, phóng viên nổi tiếng với loạt bài tố cáo quan chức tham nhũng, đã bị những kẻ lạ mặt đánh đập tàn bạo hôm 24 tháng 12 ở ngoại ô Kiev. Tiếp sức thêm cho việc chấn áp nhà báo, chính quyền Kiev đưa vào áp dụng từ ngày hôm nay hàng loạt các biện pháp nhằm răn đe, thu hẹp hoạt động báo chí và mạng xã hội.
Về cuộc đọ sức giữa chính quyền Ukraine và đối lập, Nhật báo L'Humanité đặt vấn đề, liệu chính quyền có thể đối thoại với đối lập tại Kiev? Theo nhận định của tờ báo, thì hai tháng sau khi bùng lên cuộc phản kháng chính quyền tại Ukraine, phong trào này đang càng lúc càng trở nên triệt để hơn. Hy vọng đối thoại giữa chính quyền và đối lập nhằm tìm ra một lối thoát chính trị cho cuộc khủng hoảng đang ngày càng trở nên xa vời.
Tờ báo trích lời một phụ nữ về hưu tại Kiev tên là Olga nhận định, Tổng thống Viktor Yanukovych không lắng nghe phong trào phản kháng và từ chối mọi cuộc thảo luận thực sự với đối lập. Hơn nữa, ông còn cho thông qua một loạt các luật hạn chế quyền tự do. Theo tờ báo, nếu không có đối thoại thì phong trào đấu tranh sẽ biến thái thành các cuộc bạo động mà ngay cả đối lập cũng không kiểm soát được nữa. Tình hình ngày càng trở nên trầm trọng ở Ukraine. Báo Le Monde có bài xã luận kêu gọi không được quay lưng lại với Ukraine. Nhận định đây là cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất kể từ khi Ukraine tách ra độc lập khỏi Liên bang Xô Viết năm 1991. Le Monde kêu gọi Liên hiệp châu Âu không thể không hành động và châu Âu phải đi xa hơn nữa, trực tiếp gây áp lực với ông Yanukovych. Vì chính Tổng thống Ukraine là người chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng hiện nay, chính ông là người đã châm ngòi thùng thuốc súng với việc ép thông qua hàng loạt điều luật triệt tiêu các quyền tự do. Điều nghiêm trọng hơn, theo Le Monde, văn kiện pháp lý vừa được thông qua đánh dấu bước rẽ đưa Ukraine sang chế độ chuyên quyền sao chép y nguyên với chế độ ở Nga của ông Vladimir Putin. Xã luận của tờ Le Monde kết luận, Hoa Kỳ đã sẵn sàng đưa ra các biện pháp trừng phạt một số cá nhân trong chính quyền Yanukovych. Vậy châu Âu cũng phải làm tương tự, tức là cũng đe dọa trừng phạt để làm chỗ dựa cho những đòi hỏi của đối lập Ukraine.
Chuyển qua chủ đề thời sự liên quan đến Syria, cộng đồng quốc tế ngày hôm nay hướng về thành phố Montreux, Thụy Sĩ, nơi diễn ra hội nghị quốc tế mang tên gọi Geneva II dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc nhằm tìm một lối thoát chính trị cho cuộc xung đột đẫm máu tại Syria kéo dài đến nay đã 3 năm.
Những hình ảnh về cuộc chiến khốc liệt tại Syria phủ kín trang nhất nhiều tờ báo Pháp, tuy nhiên hầu như không có tờ báo nào tỏ ra lạc quan về cơ may hội nghị Geneva II tìm ra được giải pháp chính trị ổn thỏa cho cả hai bên đối lập và chính quyền của Bashar al-Assad. Trang nhất của La Croix chạy tựa Syria đối mặt ngoại giao. Tờ báo ghi nhận khoảng 30 nước được mời tham gia vào ngày thảo luận đầu tiên ngoại trừ Iran do bị đối lập Syria phản đối. Và La Croix bình luận, hội nghị này xếp xung quanh cùng một bàn những đại diện của chế độ Damascus và đối lập Syria được phương Tây và đa số các nước Ả Rập thừa nhận. Nhưng các đoàn tới hội nghị với những mục tiêu hoàn toàn đối lập nhau, tình hình tại hiện trường xung đột cũng không mấy thúc đẩy tới được thỏa hiệp. Trong năm ngoái, chế độ Damascus đã giành lại phần đất đã mất của mình, còn đối lập thì lại quá chia rẽ bởi các nhóm cực đoan đang có nguy cơ tan rã, cho nên không thể có động thái nào ở bàn hội nghị này. Cùng chung nhận định như trên, nhật báo Libya trong chạy tựa chính trang nhất Syria nền hòa bình không thể. Theo nhận định của tờ báo, mặc dù đã có khoảng 130.000 người chết, thời gian vẫn chưa gọi là chín muồi để đối lập và chế độ Damascus chấp nhận hòa bình. Hai bên vẫn còn tin là mình có thể chiến thắng bằng vũ khí, còn các đồng minh của bên này hay bên kia thì vẫn tiếp tục kìm giữ chiến hữu của mình trong vòng ảo tưởng nguy hiểm. Đặc biệt là Riyadh cũng như một số vương quốc vùng vịnh vẫn đang tiếp tục nuôi dưỡng những lực lượng thánh chiến cực đoan nhất. Mặt khác, Iran thì hậu thuẫn al-Assad bằng vũ khí, bằng con người thông qua phong trào Hezbollah. Nhưng điều đáng tiếc là Tehran đã bị loại khỏi bàn hội nghị quan trọng này, trong khi Iran có phần trách nhiệm không nhỏ trong cuộc khủng hoảng Syria. Tờ báo kết luận, lúc này, rất tiếc là người ta đã có thể nói trước rằng các hội nghị sắp tới bên bờ hồ Geneva rồi cũng sẽ đi đến thất bại. Báo L'Humanité chạy tựa trang nhất, hội nghị hòa bình về Syria buộc phải có kết quả, bởi vì theo tờ báo cuộc xung đột Syria bị trầm trọng bởi có sự can dự của các nước trong vùng, và nhân dân Syria đang trở thành con tin giữa một bên là chế độ độc tài và một bên là bạo lực của các tổ chức thánh chiến. Người dân Syria vì thế đang rất cần có hòa bình. Tuy nhiên, tờ báo cũng không có một chút lạc quan nào rằng hội nghị Geneva II sẽ đạt được giải pháp chính trị.
Nhìn sang quan hệ Nga-Mỹ, trang quốc tế báo Le Figaro có bài chạy tựa trò chơi an ninh của Lầu Năm Góc tại Sochi làm Moscow khó chịu. Lý do là để giúp Nga bảo đảm an ninh cho Thế vận hội Olympic mùa đông sắp khai mạc tại Sochi vào ngày 7 tháng 2 tới, Hoa Kỳ đã đề nghị triển khai thêm nhiều đơn vị không quân và hải quân trên Biển Đen. Nga không thể hài lòng về hành động đó, và ngày hôm qua, hai Tổng thống Putin và Obama đã phải trực tiếp thảo luận về vấn đề này qua điện thoại.
Lực lượng vũ trang được chính quyền Nga huy động để bảo vệ an ninh cho Thế vận hội Sochi dường như không đủ tầm mức theo đòi hỏi của Mỹ. Chính vì thế mà từ nhiều ngày qua, Washington đã thẳng thắn gây áp lực mạnh mẽ với Moscow để được cho phép tham gia triển khai một lực lượng quân đội cùng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho sự kiện thể thao lớn này. Hôm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ tiến thêm một bước với việc thông báo gửi hai tàu chiến đến vùng Biển Đen sát với thành phố Sochi. Theo Mỹ thì hành động này chứng tỏ Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ chính quyền Nga bảo vệ an ninh cho Thế vận hội. Tuy nhiên, Moscow tỏ ra khó chịu với hành động này của Washington. Theo Le Figaro thì trong chừng mực, hiến chương của phong trào Olympic vẫn cho phép mỗi quốc gia bảo đảm an ninh cho vận động viên của mình. Do vậy, Moscow không thể có phản kháng chính thức nào về động thái nói trên của Washington.
Về thể thao, ngày hôm qua, bất ngờ lớn đã xảy ra ở giải quần vợt Úc mở rộng. Tay vợt Serbia Novak Djokovic đã bị tay vợt Thụy Sĩ ở thứ hạng thấp hơn rất nhiều, hạ gục tại vòng tứ kết.
tay vợt Thụy Sĩ Wawrinka xếp hạng 8 đã hạ tay vợt số 2 thế giới Serbia Djokovic sau 5 ván đấu cực kỳ căng thẳng và nhiều cảm xúc tại tứ kết Úc mở rộng. Chiến thắng của tay vợt Thụy Sĩ đã khiến tay vợt Serbia phải dừng mạch thành tích 15 lần liên tiếp vào bán kết ở các giải Grand Slam. Djokovic cũng mất luôn tham vọng giành được danh hiệu vô địch Úc mở rộng lần thứ 5. Với chiến thắng này, tay vợt Thụy Sĩ 28 tuổi giữ chắc vị trí top 10 thế giới và anh sẽ phải đối mặt với tay vợt Séc Tomáš Berdych tại bán kết để đi tới trận chung kết Úc mở rộng đầu tiên trong sự nghiệp mà anh mong chờ từ lâu nay.
Tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa với đề tài Viện Bảo tàng Guimê hướng về châu Á của tương lai. RP phỏng vấn bà Sophie Macario, giám đốc Bảo tàng Quốc gia Pháp về các nghệ thuật châu Á.
Quý vị, Bảo tàng Guimê tại Paris là một địa chỉ hàng đầu không thể bỏ qua đối với những ai muốn tìm hiểu các nền nghệ thuật châu Á. Từ các tượng Phật Afghanistan đến tượng các nhà sư Nhật Bản, từ những tấm vải mang đặc trưng Ấn Độ đến vũ khí của các võ sĩ đạo, từ các kho báu kiến trúc Angkor của người Khmer đến những nghệ thuật tạo hình tinh xảo Trung Hoa. Bảo tàng Guimê gìn giữ các sưu tập độc nhất vô nhị về hơn 5.000 năm sáng tạo nghệ thuật, giúp du khách cơ hội được trải nghiệm những cuộc du hành thẩm mỹ, tâm linh hay tìm tòi khám phá nơi sâu thẳm của tâm hồn châu Á. Đối với nhiều người, Bảo tàng Guimê là con đường ngắn nhất để đến với châu Á. Musée Guimê được coi là bảo tàng lớn nhất về nghệ thuật châu Á ở bên ngoài châu Á. Hơn một thế kỷ qua, kể từ khi được nhà sưu tầm Émile Guimê thành lập năm 1889 cho đến nay, bảo tàng không ngừng bổ sung và đa dạng hóa các sưu tập. Được bổ nhiệm phụ trách Viện Bảo tàng Quốc gia về nghệ thuật châu Á Guimê hồi mùa hè năm ngoái, 2013, tân giám đốc Sophie Macario cho Đài Phát thanh Quốc tế Pháp biết những định hướng mới của bảo tàng trong năm nay, 2014. Tân giám đốc Musée Guimê cũng chính là người đã thành công trong việc tạo lập không gian nghệ thuật Hồi giáo tại bảo tàng Louvre.
RFI.
Écoutez. Apprendre. Comprendre.
Thưa bà, Bảo tàng Guimê ra đời năm 1889, cùng năm với công trình lịch sử Tháp Eiffel. Năm nay, 2014, Bảo tàng Quốc gia về nghệ thuật châu Á tại Paris đại biểu cho điều gì ạ?
Alors le musée en 2014 représente
Bảo tàng Guimê, một trong các sưu tập nghệ thuật châu Á đẹp nhất thế giới như ông nói, là một bảo tàng về nghệ thuật châu Á thời cổ đại, thành lập năm 1889, thoạt đầu có mục tiêu chủ yếu hơi khác so với hiện nay, đó là dựng lại một lịch sử đối chiếu giữa các tôn giáo. Mục tiêu này đã biến đổi theo dòng thời gian. Tại bảo tàng có trưng bày cả những hiện vật từ Ai Cập. Bảo tàng đã được tái lập vào năm 1945. Nhiều sưu tập nghệ thuật châu Á, trong đó có những sưu tập từ bảo tàng Louvre đã được đưa về đây. Sự phối hợp giữa bộ sưu tập của Guimê với các sưu tập của bảo tàng Louvre đã làm nên bảo tàng Guimê hiện nay. Bảo tàng có sứ mạng vạch lại toàn bộ lịch sử của nghệ thuật châu Á và các nền văn minh khác nhau tại châu lục này, và hiển nhiên là nơi để học hỏi về các tôn giáo châu Á. Đồng thời, bảo tàng cũng muốn hướng về châu Á của tương lai, chứ không phải chỉ là một bảo tàng của các nghệ thuật châu Á cổ xưa.
Se tourner vers le futur de l'Asie et non pas un musée uniquement d'art ancien de l'Asie.
Hiện tại bảo tàng đang có một triển lãm Angkor, sự ra đời của một huyền thoại, được triển hạn cho đến ngày 27 tháng 1. Triển lãm có tiếng vang lớn. Liệu chúng ta có thể nói rằng sưu tập nghệ thuật Khmer có thể ví như bức họa Mona Lisa của bảo tàng Guimê được không?
Oui, la collection Khmer, évidemment, elle est absolument fondamentale.
Bộ sưu tập Khmer có vai trò hết sức cơ bản, được bài trí tại một trong những không gian trang trọng nhất của bảo tàng. Bộ sưu tập này đón khách tham quan với phù điêu nặng 11 tấn mang tên Con đường của những người khổng lồ của đền Brakhan thuộc quần thể Angkor, với hình tượng Naga, rắn thần khổng lồ nhiều đầu. Đúng là có thể gọi sưu tập Khmer là nàng Mona Lisa. Đây là sưu tập đặc nhất về nghệ thuật Khmer ngoài xứ Campuchia. sưu tập này đến thẳng với trái tim của chúng ta, sự trang nhã hết mực và sự liền mạch tuyệt vời khiến cho sưu tập là một cánh cửa xứng đáng đưa chúng ta đến với vùng Đông Nam Á. Vùng này rất gần với Ấn Độ, có thể coi Ấn Độ là mẹ của các nghệ thuật khu vực này, như vậy gần như cần phải bắt đầu với Ấn Độ để đi đến với phần còn lại.
Là aussi un peu la mère de tous les arts, donc il faudrait presque commencer par l'Inde pour aller vers le reste quand même.
Bà được bổ nhiệm vào năm 2013, những thay đổi lớn nào bà dự định sẽ tiến hành trong năm 2014 đối với bảo tàng Guimet?
Moi, je dirais qu'il s'agit de reconnecter ces hémisphères.
Theo tôi, vấn đề là phải liên kết các không gian khác nhau trong bảo tàng. Bảo tàng Guimet là cơ sở độc nhất vô nhị trong số các bảo tàng quốc gia. Tôi muốn nói đến những mối liên hệ giữa Ấn Độ với nghệ thuật Khmer. Điều tôi quan tâm ở đây là làm sao để cho thấy được những mối quan hệ giữa các bộ phận khác nhau của khu vực châu Á xa xôi này. Chúng ta cần đến Ấn Độ và Trung Quốc để hiểu được khu vực rất lớn này của thế giới. Cần phải thừa nhận là có một thế giới Ấn Độ hóa và một thế giới Hán hóa. Điều rất quan trọng là không nên xem các bộ sưu tập như là các mảng tách rời. Để có thể giúp khách xem nhìn ra được các liên hệ giữa các bộ sưu tập, cần phải thăm bảo tàng theo một cách khác. Bảo tàng hiện nay còn thiếu nghiêm trọng các công cụ nhận thức như các ghi chú được soạn thảo mạch lạc, các bản đồ dễ xem, các văn bản giới thiệu cô đúc về lịch sử. Cho đến nay, người thăm bảo tàng có rất ít phương tiện. Và họ cũng không có đủ trang bị để có thể hiểu được thế giới hình ảnh nghệ thuật vốn rất phức tạp, ví dụ như của Phật giáo, cần phải trở về những nền tảng cơ bản của chúng ta. Sinh thời Kimê muốn rằng bảo tàng này là một cơ sở giảng dạy, nhưng cuối cùng thì bảo tàng hiện nay lại thiên về nghệ thuật. Điều này cũng là căn bản, nhưng hiện tại tôi không tin rằng người xem sau khi rời khỏi bảo tàng đã hiểu rõ về những gì được trưng bày.
Mais je ne crois pas qu'on sorte en ayant toujours compris.
Đây là dự án khoa học và văn hóa chung của bà. Phải chăng điều này sẽ dẫn đến một dự án cụ thể như một cuộc trưng bày năm 2014?
Alors, ça passe moins par la politique d'ex.
Điều này ít được thể hiện qua đường lối trưng bày, cho dù được bắt đầu thể hiện qua việc lần đầu tiên chúng tôi đặt các giới thiệu bằng song ngữ như trong trưng bày Angkor này. Lối trưng bày này sẽ được tiến hành một cách hệ thống. Phương pháp này sẽ được thể hiện đặc biệt qua các bộ sưu tập. Và vì tôi cho rằng Ấn Độ là mẹ của tất cả các nền văn minh châu Á, nên chúng ta có thể bắt đầu năm 2014 bằng phần trưng bày Ấn Độ, rồi dần dà chúng tôi sẽ mở rộng ra phần còn lại của bảo tàng.
On étendra cette leçon au reste du musée.
Số lượng khách thăm bảo tàng Guimet giảm xuống một nửa trong thập niên qua. Bà có mong muốn gì cho chuyện này và ngân sách của bảo tàng trong năm 2014 là như thế nào? Xin bà cho biết.
Le budget, on est à 8 millions. Le budget, il est toujours trop petit.
Chúng tôi có được 8 triệu euro. Đây là bảo tàng quốc gia có ngân sách ít nhất. Ngân sách bị giảm vì người ta vẫn còn không hiểu rằng cần phải xem xét lại ngân sách này. Hiện tại chúng tôi rất vất vả để đảm bảo được việc trưng bày có chất lượng. Việc tổ chức các triển lãm và hoạt động truyền thông là rất khó. Về phần mình, hiển nhiên là chúng tôi cũng phải có trách nhiệm tìm kiếm và phát triển các nguồn đầu tư mới. Tuy nhiên, cũng không thể nào chỉ thông qua con đường tài trợ của các mạnh thường quân trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay. Cần phải thực tế, mục tiêu của việc thu hút khách tham quan bảo tàng là trở lại con số khoảng 400.000 người. Đây là một mục tiêu hợp lý. Sau nữa chúng ta sẽ xem làm thế nào để có thể nâng số lượng này lên một cách khả thi. Các biện pháp cần xem xét là điều chỉnh giờ mở cửa và lập ra một chương trình năng động và hấp dẫn.
Et puis ça passe par une programmation dynamique, attrayante.
Dù sao, với ngân sách nhỏ này, cho đến nay, bảo tàng Guimet cũng đã mang lại một sự tỏa sáng quốc tế quan trọng của châu Á, của Ấn Độ và Trung Quốc, vân vân. Với tư cách là giám đốc bảo tàng, cũng có thể nói bà là một vị đại sứ.
Oui, bien sûr, et le musée est une ambassade de tous les pays d'Asie à Paris.
Vâng, đúng như vậy, và bảo tàng cũng là một đại diện của tất cả các nước châu Á tại Paris. Đây là niềm tin của tôi, niềm tin sâu xa của tôi. Tôi đã thực hiện sứ mạng này trên các cương vị khác nhau. Ví dụ khi tôi lập ra bộ phận nghệ thuật Hồi giáo tại bảo tàng Louvre. Ở đây, chúng ta có một trường hợp khá gần gũi. Điều này cũng có nghĩa là không cần phải thường xuyên nhắc lại rằng đây là một nơi lý tưởng để hiểu về châu Á, một nơi trao đổi, một cánh cửa, kể cả đối với một số nước mà đôi khi không có đủ hình ảnh như trường hợp Trung Quốc. Đây là điều thật là đáng tiếc. Điều rất quan trọng với chúng ta là nhờ nó mà chúng ta có một sự hiểu biết tốt hơn về Trung Quốc. Đây không phải là một cường quốc trỗi dậy, mà là cường quốc đã trỗi dậy. Đây là một bộ phận của châu Á đang nổi lên, đó là thế giới của thế kỷ 21. Châu Á đang lấy lại vị trí căn bản mà nó đã có trong lịch sử, và bảo tàng các nghệ thuật châu Á là một nơi để hiểu được điều này.
Et le musée Guimet, le musée national des arts asiatiques, c'est un lieu pour le comprendre.
Năm 2014, liệu có các hiện vật, các tác phẩm mà bảo tàng phải trả lại cho các nước khác không ạ?
Lịch sử các bộ sưu tập là rất bảo đảm. Các bộ sưu tập như Cambodia có cơ sở rất chắc chắn. Chúng đã được đưa vào đây từ lâu và không hề có tranh luận gì về chuyện này. Đối với một số hiện vật, cần phải có một sự cảnh giác thật sự. Có thể là bảo tàng không có đủ hiện vật trong một số lĩnh vực khảo cổ học, như điều này cần phải có, đặc biệt liên quan đến Trung Quốc. Nỗi lo ngại này là hoàn toàn dễ hiểu, bởi vì có một sự bùng nổ của thị trường nghệ thuật trong lĩnh vực này. Chúng tôi cần phải hết sức cảnh giác, và tôi khẳng định rằng cần phải gương mẫu kể cả khi phạm phải sai lầm.
Bảo tàng trên mạng đối với bà có phải là một khả năng hay một điều bắt buộc để mở rộng công chúng của bảo tàng Guimet? Những dự án như Guggen Art Project có phải là một khả năng lựa chọn đối với bà?
Vâng, thì các phương tiện này, các phương thức hợp tác này, theo tôi, là hoàn toàn có khả năng thực thi. Có những sưu tập rất quan trọng, nhưng ít được đưa ra trưng bày, bởi vì không thể đưa toàn bộ các bộ sưu tập với số lượng lớn như vậy vào các phòng trưng bày. Cần phải đưa các hiện vật ra khỏi bảo tàng và khởi sự cuộc hành trình để đưa chúng tới trưng bày ở nước ngoài. Đây là điều mà bảo tàng đã làm được rất ít trong những năm gần đây. Bây giờ là lúc chúng ta phải thể hiện mình cho thế giới thấy.
Donc il est temps qu'on se montre au monde.
Trở lại với triển lãm Angkor, sự ra đời của một huyền thoại, khai mạc hồi tháng 10 năm ngoái, đang bước vào tuần chót. Đây là cơ hội hiếm có cho những ai muốn tìm đến ngọn nguồn của một vẻ đẹp Angkor nổi tiếng, từng khiến thế giới phải bàng hoàng sau giấc ngủ hơn nửa thiên niên kỷ. Ai là người đánh thức người đẹp ngủ trong rừng? Ai là chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích thời hiện đại? Cuộc trưng bày đặc biệt với khoảng 250 hiện vật cho thấy những tiếp xúc đầu tiên của nước Pháp với nghệ thuật Angkor, đặc biệt thông qua nhà thám hiểm Louis de la Porte. Ngây ngất trước quần thể kiến trúc Angkor, họa sĩ Louis de la Porte có mặt trong đoàn thám hiểm sông Mekong đã ghi lại những bức phác họa chì và các bức tranh màu nước, những đền đài vào thời điểm đó đang chìm trong rừng rậm. Tiếp theo đó, ông đã chụp ảnh và thực hiện hàng nghìn cuộc đúc với kích thước như thật, cho phép giữ nguyên vẹn nhiều mẫu vật quý giá, mà rất nhiều mẫu vật thật trong số đó ngày nay đã mất tích. Việc giới thiệu các khối đúc có kích thước như nguyên mẫu, các di vật của nghệ thuật Angkor tại các triển lãm toàn cầu và thuộc địa cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 đã để lại ấn tượng lớn và góp phần rất lớn cho sự ra đời của một huyền thoại Angkor. Cuộc trưng bày Angkor, sự ra đời của một huyền thoại cho thấy những cuộc phiêu lưu đầy đam mê và trắc trở để kho tàng nghệ thuật được coi là sản phẩm đẹp nhất do con người tạo ra trong cả một khu vực rộng lớn của châu Á, đến được với công chúng Pháp và châu Âu, vào thời điểm mà châu Âu chỉ biết đến những đỉnh cao nghệ thuật Hy Lạp, La Mã hay Ai Cập cổ đại. Tiếp theo cuộc trưng bày về nghệ thuật Angkor, Bảo tàng Guimet sẽ dành 2 tháng để giới thiệu sự tiến hóa của nghệ thuật tranh khắc gỗ Nhật Bản thế kỷ 17-18. Phong trào nghệ thuật hội họa hướng đến đại chúng, mang theo những tinh hoa của văn học hay huyền thoại Nhật Bản, thể hiện các vẻ mặt khác nhau của đời sống hàng ngày của xã hội Nhật đã bùng phát trong giai đoạn mặc phủ Tokugawa. Nối gót triển lãm về Nhật Bản, từ ngày 12 tháng 3 đến 16 tháng 6, Bảo tàng Guimet sẽ đưa công chúng đến với những di vật trong sưu tập cá nhân của Georges Clemenceau, nhà chính trị, đồng thời là một người vô cùng tha thiết với các nghệ thuật vùng Viễn Đông qua triển lãm Clemenceau, Con Hổ và Châu Á. Từ tháng 3 đến cuối năm, Bảo tàng Guimet cũng chuẩn bị 2 cuộc triển lãm dành cho Trung Quốc nhân dịp 50 năm quan hệ ngoại giao Pháp-Trung. Cuộc thứ nhất giới thiệu các chất liệu căn bản đã làm nên 5.000 năm nghệ thuật Trung Hoa. Cuộc thứ hai giới thiệu về sự trỗi dậy của nghệ thuật thời Hán.
Écoutez, apprendre,
comprendre.
RFI,
conjuglement au pluriel.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2013 đến ngày 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1296 kHz từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam tạm ngưng trong 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. Chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41 m từ 21 đến 22 giờ và trên làn sóng 31 m từ 22 đến 23 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI tiếng Việt.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Đức Tâm biên soạn, sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự do Tú Anh phụ trách, Miến Điện làm chủ tịch ASEAN 2014, triển vọng và hạn chế trong hồ sơ Biển Đông, nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney phân tích. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Don't You Remember do Adam trình bày.
RFI.
RFI.
With no goodbye kind of single.